tình yêu vĩnh hằng. Chíp chíp chíp, tiếng kêu của một con gà con bị rơi xuống cống thoát nước lại gần. Tôi cố nhìn xuống cống để tìm, nhưng không thấy được gì vì cống sâu và bé. Tôi vội đi tìm đèn pin để rọi xuống cống, xem độ sâu bao nhiêu để tìm cách kéo gà con lên khỏi cống nước. Đèn pin đã có trong tay. Tôi rọi xuống thì thấy đường cống khá sâu. Một con gà nhỏ xíu đang cố vùng vẫy trong đó. Tôi tìm một cái cây dài để đưa vào kéo nó lên. Dường như nó biết tôi đang cứu nó. Mỗi khi tôi đưa cây vào người nó để kéo thì bị trượt ra vì thân nó nhỏ. Mà cây thì tròn, không có chỗ móc nó lên. Nhưng mỗi khi nó thấy tôi áp sát cây vào nó để kéo từ từ, thì nó cũng nhảy thoát lên để được mau chóng ra khỏi đó. Nhờ vậy mà tôi cũng dễ dàng kéo được nó ra khỏi cái cống đó. Từ lúc phát hiện nó cho đến khi kéo nó lên khỏi nơi đó, nó vẫn cứ luôn miệng kêu la không ngừng nghỉ. Con gà mẹ thì ở bên ngoài cứ đi tới đi lui, cũng luôn miệng túc túc gọi con. Tôi vừa thả gà con xuống để nó có thể chạy tới mẹ của nó, nhưng đối với nó thật khó khăn. Không biết từ bao giờ, nó đã bị rơi xuống cống mà thân người nó ướt sũng, chân thì siêu vẹo không còn sức để đi. Bên ngoài thì trời đổ mưa. Tôi tìm cho nó một cái rổ úp lại và rải cơm cho nó ăn. Tưởng là nó sẽ không còn kêu nữa mà yên thân ở trong cái rổ có sẵn đồ ăn đó. Nhưng không ngờ nó càng kêu la dữ dội hơn và cứ tìm cách thoát ra khỏi nơi đó, vì nó nghe được tiếng mẹ nó kêu ngoài kia. Mưa có vẻ nặng hạt hơn. Gà mẹ dang cánh ra để che cho những con gà con khác. Tôi nghĩ, hay là để nó về với mẹ nó, hưởng được hơi ấm của mẹ nó sẽ tốt hơn ở đây. Mặc dù trong nhà không mưa mà thức ăn thì đã có sẵn. Tôi lấy cái rổ đi và đem nó lại gần mẹ của nó. Phản xạ tự nhiên của nó là lao thẳng vào trong mẹ nó, chui ngay vào trong lòng. Mẹ nó thì xòe cánh túc túc gọi. Những con khác đang lanh quanh kiếm ăn bên cạnh vào để ấp ủ con của mình. Tôi đứng lặng nhìn. Những con gà quấn quýt theo mẹ thì ú tròn, khô ráo và khỏe mạnh. Chúng dường như rất an tâm vì có gà mẹ cạnh bên. Mặc dù bên ngoài mưa gió, còn con gà con tôi vừa kéo lên từ dưới cống cũng đã không còn nghe tiếng nó nữa từ khi chạy về bên mẹ của nó. Bỗng trong tôi lại nhớ đến lời phán của Đức Chúa Giêsu: Hỡi Jerusalem, Jerusalem, kẻ giết các tiên tri và ném đá những người được sai đến với nó. Bao nhiêu lần ta muốn gom con cái của ngươi như gà mái gom con mình lại vào dưới cánh của nó, mà các ngươi chẳng muốn. Ma-thi-ơ chương 23 câu 37. Hình ảnh của gà mẹ ngày hôm nay khiến cho tôi thật xúc động và phần nào học và hiểu được câu phán trên của Đức Chúa Giêsu. Sự kiện con gà con bị rơi xuống cống lại cho tôi một bài học sâu sắc hơn. Khi chúng ta chưa gặp được Chúa, chúng ta cũng giống như con gà con kia bị rơi vào cống nước. Chúng ta cố sức vùng vẫy, kêu la nhưng bất lực vì tội lỗi đã vây kín chúng ta. Nó thật tối tăm và đáng sợ. Nó thật sâu mà chúng ta không thể nào tự mình thoát khỏi được nó. Nếu không có sự thương xót của Đức Chúa Trời, sự giải cứu của Đức Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta sẽ dần dần chết mất trong đó. Tội lỗi là sự ô uế kinh khiếp như cái cống kia. Chúng ta càng vùng vẫy thì càng kiệt sức và càng lún sâu trong đó. Khi Thiên Chúa đến tìm chúng ta, Ngài rọi chúng ta bằng ánh sáng của lẽ thật. Ngài đem chúng ta ra khỏi sự tối tăm kia. Nhưng khi Ngài đến, chúng ta cũng phải đáp trả lại tình yêu của Ngài. Với lòng mong muốn thoát ra khỏi đó, thì chính Chúa, Ngài sẽ kéo chúng ta ra. Khi chúng ta đã thoát ra được khỏi đó, thì Đức Thánh Linh sẽ ban năng lực, thêm sức cho chúng ta bước tiếp. Hình ảnh gà mái mẹ ấp ủ bầy gà con là một hình ảnh rất quen thuộc mà tất cả chúng ta ai cũng biết đến. Đức Chúa Giêsu thật khôn sáng khi Ngài dạy dỗ môn đồ dân sự qua những hình ảnh rất gần gũi với chúng ta, để chúng ta có thể dễ dàng hiểu và cảm nhận được, bởi sự hiểu biết của con người hạn hẹp lắm. Những điều Chúa đặt để xung quanh chúng ta là để bày tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta, là hình bóng để chúng ta cảm nhận được tình yêu ấy. Những mối quan hệ xung quanh chúng ta, từ cha mẹ đối với con cái, từ con cái đối với cha mẹ, từ anh em đối với nhau và từ hai người đang yêu nhau, vân vân. Tất cả là chỉ để chúng ta hiểu được tình yêu của Chúa ban cho chúng ta và của chúng ta đối với Ngài. Khi chúng ta thật sự nhận biết được chỉ có Thiên Chúa là đấng yêu thương chúng ta, thì cho dù xung quanh chúng ta là muôn vàng ánh hào quang rực rỡ của cải tiện nghi, vật chất sung sướng, nhưng tất cả những thứ đó là rào cản để chúng ta tiến đến với Thiên Chúa. Và cho dù chúng có tốt đẹp đến đâu, cũng không bằng tình yêu, hơi ấm thật của Thiên Phụ chúng ta. Thiên Chúa, Ngài lúc nào cũng muốn gom chúng ta lại để Ngài ấp ủ, bảo vệ, yêu thương. Nhưng trong chúng ta vẫn còn chưa chịu đón nhận điều đó, mà còn mãi mê tìm kiếm những điều khác. Để rồi, dần dần chúng ta đi xa sự bảo vệ quan phòng của Chúa, mà luôn đối mặt với những hố sâu, tội lỗi đang vây quanh chúng ta. Đang buổi trưa, người sẽ đi rờ rờ như kẻ mù trong tối tăm. Người không được thịnh vượng trong công việc mình, mỗi ngày sẽ bị hiếp đáp và cướp giật, chẳng ai giải cứu cho. Phục truyền Luật Lệ Ký chương 28 câu 29. Khi chúng ta nương cậy nơi Chúa, ẩn núp trong cánh bóng của Ngài, chúng ta không dám rời xa Chúa, chỉ quanh quẩn dưới chân, thì chúng ta sẽ luôn bình an vì có đấng quyền năng bảo vệ chúng ta. Ngài sẽ giải cứu chúng ta trước những kẻ thù nghịch và những nguy hiểm xung quanh. Nhưng tiếc thay, trong mỗi chúng ta ngày hôm nay có những lúc vì một lý do nào đó vẫn chọn rời xa vòng tay ấp ủ của Chúa, vẫn tự mình bươn chải kiếm ăn, vẫn yêu thích tội lỗi, vẫn sống bội nghịch mà không còn được nghe tiếng kêu gọi của Chúa, vẫn không đủ tin cậy vào quyền năng và lời hứa của Chúa, rồi thì bị những cám dỗ dẫn đưa Ngài một xa Chúa, để rồi rơi vào hố sâu tội lỗi, sự chết chờ đợi trước mắt. Thiên Chúa ngày đêm vẫn kêu gọi chúng ta bằng nhiều cách, nhiều hình thức, để chúng ta tỉnh thức mà kịp quay về, đừng đi xa nữa. Chúng ta hãy như gà con vừa mới được kéo ra khỏi chỗ chết mà lao thẳng vào Chúa. Đấng yêu thương chúng ta vẫn đang kêu gọi. Hơi ấm tình yêu, ân điển của Ngài sẽ bao phủ chúng ta, rạng rịch vết thương cho chúng ta. Hình ảnh gà mái mẹ đi trước, đàn con tíu tít theo sau. Gà mái mẹ đi đâu thì đàn gà chạy theo đó, cho chúng ta hình dung được câu hứa của Đức Chúa Giêsu khi Ngài thăng thiên: khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, ta trở lại và sẽ đem các ngươi đến với ta, để ta ở đâu các ngươi cũng ở đó. Giăng chương 14 câu 3. Đây là một câu hứa ẩn chứa đầy tình yêu của Đức Chúa Giêsu dành cho những ai yêu kính Ngài, tin cậy Ngài, trung tín với Ngài. Và đó là tình yêu diệu kỳ của Ngài. Tình yêu không dời đổi, tình yêu không bao giờ tàn phai, tình yêu không xa cách, tình yêu vĩnh hằng. Vì ta sống, thì các ngươi cũng sẽ sống. Giăng chương 14, câu 19b. Amen.
Kìa một tình yêu sâu hơn biển rộng, hướng ơn Ngài hơn cả núi. Ngài yêu con vì chúng con đến nơi trần gian. Tình yêu Thiên Chúa không thể đo lường, chẳng thể nhìn nhưng nhận biết. Tình yêu kia hằng luôn ở đây, ở lòng. Chẳng chỉ con, nhưng Chúa yêu cả nhân gian. Giêsu yêu ơi, Chúa yêu con, xin cho con luôn yêu Ngài, nguyện xin giúp con. con giống như ngày. Ngài là tình yêu, yêu con vô bờ, đến nhân gian cũng vì yêu. Ngài dạy con chẳng bới ta, chẳng biết được cha. Cầu xin Thiên Chúa cho con yêu Ngài, sống cho Ngài, chết vì Chúa, để ngày kia thắng được thỏa vui ở thiên đàng. Giê-xu yêu ơi, Chúa yêu con, đến bên con, ở trong con, chẳng chỉ con nhưng Chúa yêu cả nhân gian. Giê-xu yêu ơi, Chúa yêu con, xin cho con luôn yêu Ngài, nguyện yêu Chúa thôi, Ngài ở trong trái tim này. Tình yêu, yêu con vô bờ, đến nhân gian cũng vì yêu. Ngài dạy con chẳng bới ta, chẳng biết được cha. Cầu xin Thiên Chúa cho con yêu Ngài, sống cho Ngài, chết vì Chúa, để ngày kia hằng luôn thỏa vui ở thiên đàng. Giê-xu yêu ơi, Chúa yêu con, đến bên con, ở trong con, chẳng chỉ con nhưng Chúa yêu cả nhân gian. Giê-xu yêu ơi, Chúa yêu con, xin cho con luôn yêu Ngài, nguyện yêu Chúa thôi, Ngài ở trong trái tim. Chẳng chỉ con nhưng Chúa yêu cả nhân gian. Giê-xu yêu ơi, Chúa yêu con, xin cho con luôn yêu Ngài, nguyện yêu Chúa thôi, Ngài ở trong trái tim này. Nguyện yêu Chúa thôi, Ngài ở trong trái tim này. Nguyện yêu Chúa thôi.